nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Chồng tôi thiện đãi đệ tử Đại Pháp, được phúc báo. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 14 tháng 10 năm 2024. Ngay khi công việc trong quân đội của chồng tôi đang thuận buồm xuôi gió, tôi lại bệnh tật khắp thân do sức khỏe quá yếu, cộng thêm công việc cực nhọc. Vì vậy, ông ấy đã nộp đơn xin chuyển ngành để thuận tiện chăm sóc tôi và gia đình. Cuối năm 1979, chồng tôi về huyện nơi tôi công tác và được sắp xếp làm ở phòng chính trị pháp luật. Tôi nói với ông ấy, mình hãy nhớ, không tham tiền sẽ không gây tai họa. Tôi không mong mình thăng quan phát tài, chỉ mong sống bình an và dựa vào khả năng của chính mình. Chồng tôi bản tính thiện lương, phúc hậu, đúng sai rõ ràng, có chính nghĩa. Trong công việc, anh thà không đáp ứng số tiền mà bộ phận yêu cầu nộp cho đơn vị, còn hơn là nhận một xu trái với lương tâm, gây thiệt hại cho người dân. Tôi bị suy nhược thần kinh và tim mạch, tăng sản tuyến vú, sốt quanh năm và các bệnh khác. Chồng tôi thường đạp xe chở tôi đến bệnh viện khám, lấy thuốc khi bệnh nặng phải nhập viện. Chỉ riêng từ năm 1980 đến năm 1983, trong vòng 4 năm, tôi đã phải nhập viện 6 lần và trải qua 2 cuộc phẫu thuật. Chồng đảm đương mọi việc nhà, chăm sóc con cái và đưa đón đi học, còn thường xuyên phải chịu đựng những cơn giận vô cớ do bệnh tật đau đớn của tôi trút lên ông ấy. Đầu năm 1997, tôi may mắn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau, tất cả bệnh trên thân tôi đều không cánh mà bay. Kể từ đó, thân thể nhẹ nhàng, không còn bệnh nữa. Chồng tận mắt chứng kiến, ông ấy rất vui và hết sức ủng hộ tôi tu Đại Pháp. Ông ấy gặp ai cũng nói, Pháp Luân Công thật tốt. Mùa thu năm 1997, chồng ho hơn 2 tháng, không thuyên giảm. Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục hút 2 gói thuốc mỗi ngày. Một tối nọ, sau khi ông ấy uống rượu rồi về nhà, tôi đọc cho ông ấy nghe đoạn pháp liên quan đến việc bỏ thuốc lá trong sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nói, mình nghe xem, hút thuốc chẳng có gì tốt cả, đừng hút nữa. Ông ấy nói, không hút nữa. Hôm sau, ông ấy lại hút và cảm thấy mùi thuốc lá khó chịu vô cùng, kể từ đó bỏ thuốc hoàn toàn. Hay ai hỏi ông ấy bỏ thuốc lá thế nào, ông ấy luôn nói, nhờ luyện Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, thủ phạm Giang Trạch Dân đã chết và tập đoàn của hắn đã phát động bức hại tàn khốc Pháp Luân Đại Pháp và các đệ tử. Hơn 10 đệ tử Đại Pháp trong đơn vị chúng tôi bị cưỡng chế đến lớp tẩy não. Chồng kiên trì đến đón tôi mỗi ngày. Tôi nói ở đó có nhiều bạn đồng hành, không cần đón. Ông ấy nói, càng vào lúc này, tôi càng phải đón mình. Chồng tôi từng nói với những nhân viên trong ban chính trị pháp luật, tổ chức và tuyên truyền của lớp tẩy não rằng, tôi cảm thấy Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, rất tốt. Vào cuối tháng 9 năm 1999, các đệ tử Đại Pháp ở huyện tôi đến Bắc Kinh minh oan cho Đại Pháp và bị bắt cóc trở về trại tạm giam của huyện. Chồng tôi tận dụng chức vụ của mình để ra sức chăm sóc cho họ. Một lần, trưởng cai ngục đã đánh đồng tu rét suốt đêm và buộc anh phải xin gia đình 500 nhân dân tệ và một ít thuốc lá loại tốt. Sau khi chồng tôi nghe được, đã đích thân gọi tên trưởng cai ngục đến nói, đây, chỉ đồng tu rét là người thân của tôi. Sau đó, ông ấy rút ra 2 điếu thuốc lá cho trưởng cai ngục. Kể từ đó, trưởng cai ngục không ức hiếp đồng tu rét nữa. Vào tháng 10 năm 2000, một đệ tử Đại Pháp đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp đã bị bắt cóc và đưa trở lại trại tạm giam huyện. Chồng tôi thấy anh ấy không có chăn gối hay nhu yếu phẩm hàng ngày. Chồng tôi chẳng quen cũng chẳng thân với anh ấy, thậm chí còn không biết tên họ và nơi ở. Chỉ biết anh ấy là người luyện pháp luân công, vì vậy mà ra mặt giúp đỡ. Sau khi hỏi rõ địa chỉ nhà và người thân ở huyện, đã gọi điện cho người thân của anh ấy. Người thân của anh ấy sợ bị liên lụy nên lập tức nói không quan tâm. Chồng tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa, chạy xe máy qua lại hàng 50 cây số đến nhà vị đệ tử đại pháp này để lấy chăn ga gối đệm, rồi lại vội vàng chạy xe đến trại tạm giam để đưa cho vị đệ tử đại pháp ấy. Vì chồng tôi thiện đãi đệ tử đại pháp, đã làm rất nhiều việc thiện cho đệ tử đại pháp, nên ông ấy đã đắc phúc báo. Khi chồng tôi ở trong quân đội trước khi chuyển ngành, ông ấy từng bị thấp khớp, đau thắt lưng và chân, phải nằm viện nửa năm do thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Sau khi đến nơi, ông ấy nằm trên giường suốt 4 tháng vì đau thắt lưng và chân, đau đến mức rơi nước mắt mỗi khi trở mình, còn bị lạnh bụng, tim đập ngắt quãng, phù nề ở chân, mỗi lần ấn vào sẽ tạo thành vết lõm, vân vân. Điều trị lâu dài nhưng không khỏi. Tuy nhiên, theo 5 tháng, tất cả các triệu chứng thiên đều biến mất lúc nào không hay. Một ngày cuối thu năm 2003, chồng bị tai nạn ô tô khi đang đi xe điện, dầm xe điện bị cong, chồng bất tỉnh trên đường, máu chảy thành vũng. Lúc đầu, những người qua đường phớt lờ ông ấy, sau đó một người qua đường đã gọi điện và gọi xe cấp cứu từ bệnh viện huyện. Đến nay, tôi vẫn không biết ai đã gọi và đưa chồng tôi trở lại huyện địa phương chúng tôi. Lúc xe cấp cứu đến trước cửa đơn vị, ông ấy yêu cầu xuống xe và về nhà. Xe cấp cứu đã rời đi sau khi ông ấy trả cho tài xế 60 nhân dân tệ. Khi đó, khắp người chồng tôi bê bết máu, vết thương trên mũi và đầu vẫn đang chảy máu, tóc và mặt dường như bị phủ một lớp sơn đỏ dày, quần áo chống lạnh bên trong và áo khoác giữ ấm, đẫm máu. Sau khi cởi ra có thể vắt ra máu. Người thân vội vàng chở ông ấy đến bệnh viện huyện. Ông ấy nôn ra rất nhiều máu. Bệnh nhân cùng phòng nhìn thấy đã hét lên vì sốc. Sau khi chồng tôi tiến hành chụp CT và các kiểm tra khác, kết luận sơ bộ của bác sĩ là gãy xương sọ với 3 vết gãy ở góc trên, dưới và trong của mắt phải. Bác sĩ bảo con gái và con rể tôi theo dõi, nếu có xuất huyết nội sọ sẽ chuyển đến bệnh viện khác. Tôi mang chiếc máy MB3 có ghi âm giảng pháp của sư phụ đến bệnh viện cho ông ấy nghe. Ngày hôm sau, chụp CT lại cho thấy chồng tôi không bị xuất huyết nội sọ, chỉ tích tụ một ít dịch, huyết áp bình thường. Bác sĩ cho rằng đã đo sai, vì chảy nhiều máu như vậy mà vẫn có thể đo được huyết áp. Thật may mắn, sao có thể bình thường được nhỉ? Lại đo, vẫn là bình thường. Bác sĩ liên tục nói, kỳ tích, kỳ tích. Bởi vì mắt phải của chồng tôi bị gãy 3 chỗ và sụp xuống. Một mắt cao, một mắt thấp, nhìn thấy 2 hình ảnh, một mắt nhìn thẳng và mắt còn lại nhìn cong. Chuyên gia nhãn khoa từ Bắc Kinh cho biết, ca phẫu thuật tốn ít nhất 180.000 nhân dân tệ. Chúng tôi tin tưởng đại pháp toàn năng và yêu cầu xuất viện. Sau khi chồng tôi xuất viện, tôi tiếp tục mở giảng pháp của sư tôn cho ông ấy nghe. Chưa tới nửa tháng, tất cả hồi phục bình thường mà không áp dụng bất kỳ biện pháp y tế nào trong thời gian này. Chồng tôi vẫn chưa luyện công, sư phụ đã khai thiên mục cho ông ấy. Ông ấy thường thấy pháp luân quay tròn, đầy màu sắc. Mặc dù ông ấy vẫn chưa bước vào tu luyện đại pháp, nhưng luôn chiều theo yêu cầu của pháp lý đại pháp để thực hiện các việc và làm người tốt. Có lần, khi ông ấy đang đón con đi học về, thì bị một chiếc ô tô chạy quá tốc độ, tông phải, khiến ông ấy trượt rất xa trên mặt đường, vết xước rất lớn và chảy máu. Giày bị đập nát, móng chân bị bong ra, trên bàn chân và mặt đất đều có máu, đồ đạc chở trên xe cũng bị hư hỏng. Tài xế muốn đưa ông ấy đi bệnh viện, nhưng ông ấy không đi, cũng không muốn lấy tiền. Ông ấy chỉ nói không sao và bảo tài xế mau đi đi. Những người có mặt nói, xe tông anh nặng như vậy mà còn đứng dậy như không có gì. Sao ngốc vậy? Sao không để ông ấy đưa anh đi khám vết thương? Trong những năm qua, chồng tôi đã nhiều lần bị thương do xe máy, xe ba bánh, ô tô. Mỗi lần như vậy đều không đi bệnh viện, không muốn lấy một xu nào. Bảo người ta yên tâm đi đi, Ông ấy về nhà với vết thương trên người cũng không nói gì với tôi. Đôi khi tôi bất chợt nhìn thấy những vết thương ở bắp chân, cánh tay của ông ấy và hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Ông ấy chỉ nói bị xe máy tông hoặc bị xe ba bánh làm chảy xước. Sư phụ giảng, vũ trụ là công bằng, sinh mệnh làm được tốt thì sẽ có phúc báo. Trích, vì sao có nhân loại? Chồng tôi năm nay đã 75 tuổi, thính giác và thị giác tốt, huyết áp, mỡ máu và lượng đường trong máu đều bình thường. Thắt lưng và chân không còn đau nhức hay phù nề, tim tốt hơn so với lúc 30 tuổi, chứng lạnh bụng đã biến mất, uống nước lạnh và ăn cơm nguội cũng không có vấn đề gì. Trong 20 năm qua, chồng tôi chưa bao giờ uống một viên thuốc, cũng không tiêm thuốc. Khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lan rộng, ông ấy cũng không bị dương tính. Mùa hè năm ngoái, chúng tôi đi một chuyến dài bằng xe điện và quên mang theo bộ sạc. Ông ấy đẩy chiếc xe điện chết máy và đi bộ 18 km về nhà mà không hề cảm thấy mệt. Chí Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho ông ấy phúc báo. Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ ông ấy hết lần này đến lần khác, hoàn trả nợ mệnh, ban cho ông ấy sinh mệnh mới. Trong những lần khám sức khỏe hàng năm ở nơi làm việc, chồng tôi luôn không có vấn đề gì. Bác sĩ ngạc nhiên nói, ông lão này đã hơn 70 tuổi, nhưng nội tạng chỉ hơn 20 tuổi, thật là kỳ tích. Bài chia sẻ thứ hai, người nhà đắc phúc báo nhờ niệm 9 chữ chân ngôn. Bài viết của Yến Tử, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 10 năm 2024. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 27 năm, nhờ thế tôi đã học được cách sống vô tư và tốt bụng. Khi đối đãi với mọi người, tôi yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của một người tu luyện Đại Pháp. Tôi đã giúp các thành viên trong gia đình mình liễu giải được chân tướng Đại Pháp, và nhiều người trong số họ đã được Đại Pháp ban phúc sau khi họ bắt đầu thành tâm niệm 9 chữ Pháp Luân Đại Pháp Hào, chân thiện nhẫn hào. 1. Cha tôi đã sống sót sau nhiều lần đột quỵ. Cha tôi bị đột quỵ lần đầu vào năm 80 tuổi. Tôi bảo ông niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, chân thiện nhẫn hào, để sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, có thể cứu ông. Ông đã minh bạch chân tướng, vì vậy chúng tôi đã dành cả đêm cùng nhau niệm 9 chữ chân ngôn trong phòng cấp cứu. Mặc dù chụp CT cho thấy vẫn còn chảy máu ở thân não, nhưng bác sĩ nói rằng có thể điều trị tại nhà. Sau lần đầu tiên, cha tôi bị đột quỵ thêm 3 lần nữa, nhưng sau mỗi lần niệm những chữ chân ngôn, tình trạng của ông đã ổn định và thậm chí có thể đi lại bình thường. Chúng tôi đều biết rằng chính sư phụ từ bi của chúng ta đã cứu cha tôi. 2. Huyết áp cao của mẹ tôi nhanh chóng trở lại bình thường. Vào cuối năm 2022, Đảng Cộng sản Trung Quốc đột nhiên dỡ bỏ các hạn chế về COVID-19, khiến hầu hết tất cả người dân Trung Quốc đều nhiễm virus. Nhờ có sư phụ và phúc lành của Pháp Luân Đại Pháp, cả cha mẹ tôi, chồng tôi, mẹ chồng và tôi đều không nhiễm virus. Một buổi sáng tôi đến nhà bố mẹ và thấy mẹ tôi 81 tuổi đang ngồi trên ghế. Bà ấy trông khỏe lắm. Bà kể với tôi rằng đêm hôm trước bà cảm thấy chóng mặt, gần như ngất xỉu và vẫn không khỏe vào sáng hôm đó. Mẹ tôi đã dùng thuốc trong nhiều năm để điều trị huyết áp cao và lượng đường trong máu cao. Khi tôi đo huyết áp của bà, tôi rất bàng hoàng khi thấy huyết áp tâm thu của bà là 187mm thủy ngân, cao hơn nhiều so với bình thường. Mẹ tôi cảm thấy vô cùng yếu đuối và liên tục mất thăng bằng khi cố gắng đi bộ. Tôi khuyên bà niệm 9 chữ cát tường một cách chân thành và hình dung trong tâm trí những từ này được viết như thế nào. Sau khi niệm khoảng 10 phút, mẹ tôi nói bà cảm thấy đỡ hơn. Tôi đo huyết áp của bà lần nữa và nó đã giảm xuống còn 153mm thủy ngân. Bà kinh ngạc trước uy lực thần kỳ của những câu này, vì vậy bà tiếp tục niệm chúng với sự tín tâm hơn. Sau một thời gian, tôi nhận thấy rằng bà đã phục hồi sức khỏe. Bà nói với tôi rằng bà cảm thấy khỏe hơn nhiều và không còn chóng mặt nữa. Tôi đo huyết áp của bà lần thứ 3 và nó là 130mm thủy ngân. Trong một thời gian ngắn, huyết áp của bà đã trở lại bình thường. Mẹ chỉ vào đầu mình và nói, khi mẹ đang niệm những chữ này, mẹ cảm thấy có thứ gì đó được nâng lên khỏi đỉnh đầu. Bây giờ tâm trí mẹ thông suốt và cảm thấy thoải mái. Tôi nói với bà, sư phụ đang thanh lý thân thể cho mẹ. Mẹ tôi rơi nước mắt cảm tạ sư phụ đã bảo hộ bà. 3. Một tấm bùa hộ mệnh đã cứu mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi là người vui vẻ, có nghị lực, một tay đảm đương việc nhà cửa. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện đại pháp, chúng tôi không mấy hòa thuận với nhau. Pháp luân đại pháp đã thay đổi tôi thành một người biết quan tâm, thấu hiểu và sự thiện lương mà tôi tu luyện thông qua đại pháp khiến mẹ tôi cảm động. Vì vậy bà ấy đã tiếp nhận pháp luân đại pháp ngay từ đầu. Bà ấy mang theo một tấm bùa hộ mệnh của pháp luân đại pháp trong hơn 10 năm. Bà ấy có sức khỏe rất tốt và trông trẻ hơn so với tuổi thật. Mọi người khó có thể tin rằng bà ấy đã 77 tuổi. Sau một trận tuyết rơi dày vào một buổi sáng mùa đông, trên đường đạp xe đi mua đồ tạp hóa, mẹ chồng tôi bị một chiếc xe tải đâm trúng và lưng bà bị thương nghiêm trọng. Phim chụp X-quang cho thấy có một vòng kim loại ở lưng bà. Bác sĩ hỏi, bà đã từng phẫu thuật lưng chưa? Và chúng tôi trả lời chưa. Sau đó bác sĩ yêu cầu chúng tôi kiểm tra quần áo của bà, xem có vật kim loại nào không, nhưng chúng tôi không tìm thấy gì cả. Cuối cùng, họ nhận định rằng chấn thương lưng của mẹ chồng tôi không nghiêm trọng đến vậy và bà có thể hồi phục tại nhà. Mẹ chồng tôi sau đó nói với tôi rằng bùa hộ mệnh pháp luân đại pháp có ghi những câu chân ngôn đã cứu bà. Chúng tôi tin rằng chiếc vòng kim loại đó là thứ mà sư phụ triển hiện ra để bảo vệ lưng bà. Gia đình tôi đã được thụ ích cả về thân lẫn tâm từ đại pháp. Tôi chân thành hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ minh bạch pháp luân đại pháp hào, chân thiện nhân hào, nhìn thấu sự dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lựa chọn tương lai tươi sáng và tốt đẹp cho mình. Cảm tạ sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.